Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 15 tháng 7 năm 2012, tức 27 tháng 5 âm lịch năm Nhâm Thìn, Phật lịch 2556, tại Thiền viện Vạn Hạnh, theo lịch trình thuyết giảng, chúng tôi đảm trách bài thuyết pháp để gửi đến cho toàn thể chư Phật tử. Thưa quý vị, đề tài của bài pháp được trình bày mang tên là sống thiền. Sống với thiền gọi là sống thiền. Sống là sinh sống, sống là hoạt động. Thưa quý vị, nếu sống với thiền và sống với tiền thì chọn cái nào? Sống với thiền và sống với tiền thì chọn cái nào? Sống với thiền thì mình sẽ được an lạc nội tâm, nhưng mình không có tiền đó. Nhưng mà sống với tiền á thì mình sẽ lo lắng, lo, bởi vì mình có tiền mới lo. Lo mất tiền, lo mình chết, lo biết ai xài tiền của mình. Nếu mình có tiền, cũng giống như cái bà có 1.000 tỷ, bà chết vậy đó. Chắc trước khi bà chết bà cũng lo. Như vậy sống với thiền và sống với tiền. Những người chúng ta đây chọn sống với thiền. Nhưng mà nếu như mà vừa có tiền mà vừa có thiền thì vẫn tốt hơn, đúng không? Nếu mà vừa có tiền mà vừa có thiền thì có lẽ có lý hơn, phải không? Nhưng mà cuộc đời nó kỳ lắm. Hãy có cái này thì không có cái kia. Cái người mê thiền á thì ít có mê tiền. Mà người mê tiền á ít có mê thiền. Như vậy quy luật mà. Giá gạo thì khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Mình mê tiền á thì mình có ít có mê thiền. Mà khi mê thiền á thì mình không có mê tiền. Mình không mê tiền thì mình không có làm ra tiền, không thích làm ra tiền. Vì làm ra tiền mình phải lo, có nhiều khi ăn không ngon, ngủ không yên, lo để kiếm tiền là cái lo rồi. Rồi lo để mình giữ tiền sợ nó mất, cái lo thứ hai. Rồi khi nó mất thật sự thì bấm loạn lên, cái lo thứ ba. Cho nên xin chia buồn những người có tiền mà lo, những người không có, những người có tiền mà không lo đó thì xin chúc mừng. Có tiền mà giống như không có tiền. Còn xin chúc mừng những người có thiền, có thiền mà không có tiền, cũng xin chúc mừng. Mà vừa có tiền mà vừa có thiền thì càng chúc mừng hơn được. Còn người mà có thiền mà không có tiền cũng chúc mừng được. Mà người có tiền mà không có thiền thì xin chia buồn. Bây giờ nếu không có thiền thì mình sẽ dính mắc cái tiền đó và mình sẽ đau khổ vì nó. Hôm nay thầy xin giới thiệu đến quý vị bài pháp là sống thiền, hay nói rõ hơn là sống với thiền. Thế nào là sống thiền và thế nào là sống, thế nào là thiền? Sống tức là mình sinh sống, mình đi đứng nằm ngồi, mình thở, mình ăn, mình nhai, mình nuốt, mình nói chuyện, mình cười, mình khóc, thì cái đó gọi là sống. Mà đặc biệt là mình thở. Xin hỏi quý vị là những người mà chết thở được không? Có thở được không? Những người này không có sống, người này chết. Cho nên người chết không gọi là sống được. Thứ hai là thiền. Thiền là gì? Thiền nó viết tắt từ chữ thiền na. Thiền na tức là giác, nghĩa là giác. Cha na, cha na tiếng Bali, cha na, cha na. Thì âm á là thiền na. Và như vậy chữ thiền được viết tắt từ chữ thiền na, và chữ thiền na này được phiên âm từ chữ trà na. Và thiền là gì? Thiền là cái sự giác. Giác ví dụ như bây giờ chúng tôi lấy một tấm giấy, chúng tôi bôi hồ keo vào, rồi chúng tôi dán vào cái cạnh của cái bàn này, Khi nào mà nó dính á, thì nó không rớt. Mà nó không dính á, thì nó rớt. Đó. Thiền là vậy đó. Thiền có nghĩa là dán. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà dán cái gì mới gọi là thiền? Lấy cái tâm, dùng cái chất keo chánh niệm để dán vào đối tượng, dán vào cảnh, dán vào đề mục. Ví dụ mình có cái tâm, mình biết, tâm là biết, đề mục là hơi thở. Mình dùng cái chất keo chánh niệm để dán cái tâm này với cái hơi thở, nó không bị rớt xuống. Cái tâm mình nó không rớt khỏi cái hơi thở. Cái tâm của mình nó không có được rời khỏi hơi thở thì gọi là thiền. Còn cái tâm mình rời khỏi hơi thở thì không gọi là thiền. Cho nên quý vị phải gắn cái tâm với cái hơi thở. Gọi là hơi thở là đại diện của thân. Hơi thở là một thành phần của thân, đại diện của thân. Thì thân đâu tâm đó. Cái thân ở đâu thì tâm ở đó. Tức là cái hơi thở chỗ nào thì tâm gắn vào cái hơi thở đó, gọi là thiền. Thầy xin hỏi nhỏ quý vị có thể có hơi thở không? Có không? À, xin chúc mừng là mình còn có thở. Nhưng mà thầy xin hỏi quý vị có dán được cái tâm mình vào cái hơi thở không? Có không? Xin chia buồn, thầy không có dán được, chứ mà cũng không có thiền. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Chứ thiền na có nghĩa là dán vậy thôi. Dùng chất keo của chánh niệm để mà dán cái tâm vào hơi thở. Tâm kinh tứ niệm xứ, bài kinh số 10 và kinh đại niệm xứ, bài kinh số 22. Hòa thượng Thích Minh Châu của chúng ta dịch từ bản văn Bali sang tiếng Việt Nam như sau: Xô vị ấy, Aranyagato qua đi đến khu rừng. Sunyagarato qua đi đến ngôi nhà trống. Rukhamulagato qua đi đến gốc cây. Cái gì mà tu á, cái gì tu á, dầu là xuất gia hoặc là cư sĩ, vậy ấy đi đến khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống. Đó, mình thấy không? Ngôi nhà trống là ngôi nhà không có tiền, đúng không? À, cái đặc điểm của cái người tu là vậy. Cần thiền chứ không cần tiền. Cần cái sự giải thoát, cần cái sự an lạc, cần cái sự từ bỏ. Đức Phật Ngài không cần tiền. Cho nên Ngài có ngai vàng, Ngài bỏ ngai vàng. Ngài có gian sang gấm dốc, sang hà xã tắc, Ngài bỏ hết. Chúng ta là con của Phật, nhưng mà chúng ta hơn Phật ở chỗ chúng ta không từ bỏ. Đức Phật là cha chúng ta, Đức Phật từ bỏ. Mình là con của Phật, mình không từ bỏ. Mà người ta nói là cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Con nhà tâm không giống lâm cũng giống cánh. Nhưng mình lại hơn Phật ở chỗ Đức Phật từ bỏ, mình không từ bỏ. Cái này là chia buồn hay chúc mừng? Xin chia buồn, thành kính phân u. Đúng không? Tại Đức Phật cha của mình là cái người từ bỏ. Mình là con của Phật, mình tỏ vẻ hơn Phật. Ra chúng ta đây là người hơn Phật, chúng ta không từ bỏ. Thì Đức Phật đi đến khu rừng, rút cái mùa Aranya cái tô qua đi đến khu rừng. Aranya, Aranya thường mình nghe là gì? Âm là A Lăng Nhã. A Lăng Nhã đây tức là rừng, rừng. Người Ấn Độ gọi là Aranya, người Trung Quốc gọi là âm là A Lăng Nhã. A Lăng Nhã là rừng. Mà Gato là đi đến. Aranya Gato ba đi đến khu rừng. Rukhamula Gato ba đi đến gốc cây. Anh trong thiền viện Văn Hạnh này mình có một số gốc cây. Quý vị dòm dòm có gốc cây nào có tiền không? Có. Có mà chắc là tiền vàng mã có. Chứ còn tiền thiệt cũng có. Đó. Vậy thì khu rừng cũng có tiền. Gốc cây của không có tiền. Rồi Sunyagarato qua đi đến ngôi nhà trống. Ngôi nhà trống cũng không có tiền. Ngôi nhà trống là ngôi nhà không có cửa. Chắc chắn nếu có thì ăn trộm cũng lấy hết rồi. Đó. Đức Phật dạy mình đi đến ngôi nhà trống. Đức Phật dạy mình đi đến ngôi nhà trống. Mình đi đến ngôi nhà có, không trống. Có tiền, có két sắt, có tủ lạnh, có tivi, có đầu máy, có tài sản, có dòng vàng. Trên Đức Phật Ngài không đau khổ, chúng ta đau khổ, Đức Phật Ngài không đau khổ. Và đương nhiên, cũng xin báo tin cho quý vị biết rằng là một ngày không xa, chúng ta cũng phải đi đến gốc cây, chúng ta cũng phải đến khu rừng, chúng ta bắt buộc phải đi đến ngôi nhà trống. Cái lò thiêu ở Bình Hưng Hòa vậy, thầy thấy không có cửa, trống, không có cửa. Cái lò thiêu Bình Hưng Hòa đó, cái chỗ mà người ta để quan, để người ta đặt cái quan tài đó, xe chạy lên cái, đổ đầu đặt quan tài đó, dòm tới giờ luôn không thấy cửa. Thì cũng xin báo tin mừng cho quý vị, một ngày không xa chúng ta sẽ đến ngôi nhà trống đó, đúng không? Chắc chắn vậy đó. Và chúng ta phải chuẩn bị cái cuộc lên đường của mình là chúng ta phải đi đến ngôi nhà trống. Do đó bây giờ mình tập cho nó quen, đúng không? Đó, thì đến ngôi nhà trống Sunya ga ra tô qua. Sunya là không, Sunyata là không tánh, Sunya là không à. Agara là cái nhà, nhà không có gì hết, gọi là ngôi nhà trống. Đến ngôi nhà trống, Nisi đã tí ngồi, Ban lăng căng a phú chí toa, yết già. Nếu vị nào ngồi yết già được thì ngồi, nếu không thì ngồi xếp bằng. Ú trung ca văn, lưng thẳng. Ú chú là thẳng, ca văn là cái lưng, Ú trung ca văn là cái lưng thẳng. Thường quý vị ngồi thiền như sáng nay quý vị ngồi người nào cũng lưng thẳng á, hay là chúc mừng. Đây là mình theo kinh mình làm, đúng không? Theo kinh, theo lời dạy Đức Phật mà mình làm theo, tìm đúng. Còn mình làm ngược lại những lời dạy Đức Phật mình sai. Bởi mình là Phật tử là con Phật, mà Đức Phật là bậc giác ngộ, giải thoát. Chúng ta là Phật tử là con của Phật. Con của Phật thì con nhà tâm, con giống lâm cũng giống cánh. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Cho nên ngồi kiết già lưng thẳng. Xô vị ấy, sa tô, tỉnh giác hay chánh niệm, át sa sạch tí, thở vô. Sa tô, tỉnh giác, bát sa sạch tí, thở ra. Như vậy, sống thiền là gì? Sống thiền là cái người đó trong cái tư tưởng của họ là từ bỏ hết, từ bỏ tất cả, đi đến gốc cây, ngôi nhà trống, ngồi kiết già lưng thẳng, chánh niệm, chú ý, quan sát, theo dõi vị ấy. Theo dõi cái gì? Theo dõi hơi thở, dễ thở vô, quan sát, tỉnh giác, chánh niệm trên hơi thở vị ấy thở ra. Sáng nay thầy cũng giới thiệu cái thiền viện Phước Sơn của thầy ở trên thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngoại ô Biên Hòa. Thầy cho trồng cây rất nhiều, có thể đi mượn tiền để mua cây gì trồng nữa. Tại vì thầy thấy trong kinh Đức Phật này vậy nè, gốc cây, ngôi nhà trống, cho nên mình trồng cây thì đúng theo kinh, mà theo xã hội thì người ta ủng hộ mình, bởi vì mình làm cho cái môi trường sinh thái được cân bằng. Mình có cái câu gọi khẩu hiệu là xanh sạch đẹp, đúng không? Màu xanh là một cái màu cần sạch đẹp. Thế khi mà thầy cho trồng cây thì có tác ý, khi nào có dịp mời quý vị lên thăm viếng cái tiền viện sơn của thầy, cây không, và vị nào thích cây nào thì ngồi xuống cây đó. Lần lần thầy sẽ cho ngồi mỗi gốc cây, thầy cho một cái tảng đá giống như cái bộ đoàn vậy đó. Người nào có buồn trồng buồn vợ gì lên đó, ôm một gốc cây đó ngồi, mình nắm tay trồng á thì nhiều khi mình thấy cũng hạnh phúc mà thấy cũng đau khổ. Mình nắm tay phải cái ông chồng phản bội chắc mình đau khổ dữ lắm, đúng không quý vị? Nắm tay cái người vợ mà phản bội chắc mình khổ dữ lắm, nhưng mà nắm cái cành cây chắc mình thấy khỏe. Ngồi gần cái ông chồng phản bội chắc mình khổ dữ lắm, nhưng mình ngồi dưới gốc cây mình thấy khỏe, thấy an lạc. Chứ tại sao lại cho trồng cây nhiều là vậy? Tại sao này Phật tử có đi chùa trong các dịp lễ hội thầy tặng không cho mỗi người một cây, rồi mỗi người cứ ngồi xuống ngỡ cây thôi, chụp hình, tạo dáng chụp hình, chứ đừng có ngồi với ông chồng mà chụp hình, đúng không? Thấy chứ không có cái hay đó. Cho nên cái câu này là rút cá mù lá cá tô qua, đi đến gốc cây, đi đến gốc cây, dưới gốc cây, đi gốc cây, ngồi, ngồi xuống, đi xì ra tí, ngồi xuống, Ở đây là thầy đọc lại cái nguyên văn cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong cái bài kinh đó. Nếu quý vị nào mà có điều kiện tiếp xúc đọc nghiên cứu bài kinh này thì thấy rất rõ. Và thầy trung thành với cái khẩu hiệu là nó có sách mắt có chứng, biết đến đâu tâu đến đó, và dựa vào kinh điển để mà nói. Còn quý vị nếu không tin nữa thì thầy xin bó thầy, chứ thầy không có ý kiến được. Như vậy cái người tu hành chúng ta là muốn sống thiền thì đáp ứng được cái yêu cầu đó. Đáp ứng được yêu cầu là tìm đến khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống. Ngôi nhà mình đang ngồi đây cũng là ngôi nhà trống nè. Cái gì cũng là thực hành rồi đó. Rõ ràng là nếu mà trong nhà này có để tài sản dòng vàng châu báu, ăn trộm leo chỗ này vô nó lấy hết, thì ngôi nhà này gọi là ngôi nhà trống. Giờ cái gì thấy ngồi đây thấy ăn lạ không? Thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc. Tại cái nhà không phải nhà của mình, cái ghế không phải ghế của mình, cái bàn phải bàn của mình, cái quạt này cũng phải quạt của mình. Đó. Cho nên là mình tới cái chỗ nào mà chỗ đó phải của mình thì mình thấy hạnh phúc. Mà cái gì mình thấy của mình thì mình đau khổ. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, còn đâu tài sản đâu. Cho nên mà trong cái đoạn đầu một đoạn cái bài kinh thôi để đủ mình thấy hạnh phúc rồi. Một câu hai câu thôi mà 84,000 pháp môn, biết bao nhiêu lời dạy Đức Phật, hạnh phúc dữ lắm, an lạc dữ lắm, sung sướng dữ lắm. Nếu vị nào mà dành thời gian đọc những lời dạy Đức Phật, đọc những câu kinh như vậy rồi chiêm nghiệm rồi suy nghĩ thì thấy hạnh phúc lắm. Đó. Thì sống thiền là gì? Để gốc cây, ngôi nhà trống, tu rừng, ngồi kiết già, lưng thẳng, chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là gì? Sa tô tỉnh giác hay là chánh niệm? Chánh là chân chánh, niệm ở đây tức là biết ngay trong hiện tại. Chữ Hán, chữ niệm thứ nhất là có bột kim, là nay. Và chữ tâm tức là thức, tâm tức là thức là ý, mà thức tức là biết. Đó, tức là biết, tâm là biết, biết ngay trong hiện tại gọi là chánh niệm. Và là niệm biết cái gì? Biết cái hơi thở, asasati, thở vô, pasasati, thở ra. Như vậy cái người mà chánh niệm tức là người biết cái hơi thở đang vô và cái hơi thở đang ra, và chánh niệm đó là sống thiền. Sống thiền tức là sống có thở nhưng mà kèm theo cái chánh niệm mới gọi là sống thiền. Còn sống bình thường có thở mà không có thiền, có thở mà không chánh niệm, hay là cái khác có thở mà không có chú ý vào hơi thở, không có theo dõi hơi thở, gọi là sống bình thường không có thiền. Và đương nhiên cái người mà có thiền thì có trí tuệ, người có thiền có trí tuệ thì có niết bàn. Như trong kinh Đức Phật này dạy, kinh Pháp Cú: có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Như vậy cái người sống thiền là sống có chánh niệm trên cái hơi thở là một đề mục. Đề mục thứ hai mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị trong bài kinh Tứ Niệm Xứ này, đó là đề mục đi. Đi, đi là một đề mục của thiền. Cái người sống là phải đi, nhưng mà nếu đi có chánh niệm thì mới gọi là sống thiền. Người ta gọi là đi thiền, đi thiền. Còn nếu như mà đi không có chánh niệm thì không gọi là sống thiền hay là đi thiền. Gách chân tôi qua khi đi, gách cha mi tí bá cha na tí, biết rằng tôi đang đi. Nguyên văn bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: khi đi biết rằng tôi đang đi, gọi là khi đang đi biết rằng tôi đang đi. Từ đây mình đi ra ngoài cổng, nếu mình có sống thiền thì mình đi mình có chánh niệm, mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, mặt bước trái bước. hoặc là dở bước đạp. Dở bước đạp, cái chân mình dở lên bước tới đạp xuống. Khi mình dở lên mình biết, khi bước tới mình biết, khi đạp xuống mình biết. Đó, khi tập thử khoảng tuần lễ kết quả ngay, an lạc ngay, hạnh phúc ngay, kỳ diệu ngay, màu nhiệm ngay. Tức là khi mình dở bước đạp. Ở nhà mình cũng, chúng ta cũng vậy, đi từ nhà bếp lên nhà trên, đi từ nhà tắt xuống nhà bếp, thì chúng ta cũng mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, hoặc là dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp. Đó là sống thiền. Hồi nãy quý vị, thầy hỏi quý vị một câu, quý vị trả lời rồi đó. Sống với tiền là sống với thiền. Quý vị trả lời sống với thiền thì quý vị phải giữ lời hứa đó, đừng có thất hứa. Nhớ, đừng có thất hứa. Quý vị đã nói rồi, tự nói rồi. Tức là phải sống với tiền, dở bước đạp. Còn cái người con mình kế bên, người chồng mình kế bên, những người quen mình kế bên, ngồi kế bên, nó không ảnh hưởng gì hết. Vì mình đang chú tâm vào đề mục. Đề mục của mình là dở bức đạp. Thậm chí ông chồng phản bội kế bên mình cũng không có gọi là ảnh hưởng gì. Không ghét, không thương. Chắc chắn là ghét rồi. Tại ông phản bội mình ghét rồi. Đúng không? Chắc chắn là không thương rồi. Nhưng mà khi mình dở bức đạp vậy đó, thì cái ghét, cái thương này nó không có đâu. Nó bình thường. Mà ai mà sống mà bỏ được cái ghét và cái thương á thì xin chúc mừng. Và cái thương này á, thương này là tên là ái, không ái mà không ghét mà không ái, tức là không ghét mà không tham ái, không dính mắc, không thương, theo nghĩa là tham ái, thì cái người này đang sống thiệt. Còn nếu như mình sống mà mình có ghét có thương, theo nghĩa bình thường đời thường á, thì cái người này đang sống trong cái hỷ nộ ái ố. Đúng. Mình có cái thành ngữ là hỷ nộ ái ố. Hỷ nộ ái ố, hỷ nộ ái ố, bốn cái. Mà nếu cái người nào sống với hỷ nộ ái ố thì người này đau khổ luôn, kể cả cái thương theo nghĩa ái thì cũng đau khổ luôn. Tăng ai giá cha ti sô cô, tăng ai giá cha ti phát văn, tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Thì cái ghét cũng là khổ mà cái thương cũng là khổ. Thì tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Mà cái người sống thiền thì nó vượt qua cái ghét và cái thương, và nó nâng cấp lên thành một, nó thăng hoa thành một cái tình thương giống như Phật thăng hoa lên. Cái tình thương của mình á, nó không phải tình thương bình thường. Nếu mình có sống với thiền, nếu mình có chánh niệm, thì tình thương của mình nó thăng hoa lên, nó giống như tình thương của Phật. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Cái người mẹ mà thương con thì cái tình thương nó bao la lắm, nó không giới hạn, nó không có so đo, và nó không cần đáp trả lại. Tình thương đó giống như ánh sáng mặt trời mà tỏa xuống trần gian, nó không cần trần gian trả lại ánh sáng đó cho mặt trời, mà cái mặt trời tỏa ánh sáng xuống trần gian và không cần đền đáp lại. Tình thương của Phật vậy. Và nếu mà cái người nào sống với thiền, sống thiền thì người đó có tình thương rồi. Cho nên mình có câu thơ là: đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. An vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bến sông. Mình sống 100 năm mà cái tình thương mình giống như mặt trăng, giống như ánh sáng của mặt trăng. Vì vậy cái người sống thiền, sống mà có thiền thì cái người đó có tình thương đặc biệt vậy đó. Mà sống thiền thế nào thì quý vị biết rồi. Thầy mới nói xong: Sato tỉnh giác, ác sa sa tí thở vô. Sato tỉnh giác, bát sa sa tí thở ra. Khi mình thở vô mình biết, khi thở ra mình biết, khi thở vô biết, khi ta ra biết. Đó là sống thiệt. Như cái bài vè của ông bác sĩ Nguyễn Khắc Việt mà quý vị đã từng nghe, đã được giảng: thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, tức là hơi thở ra, hơi thở vào. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Sống thiền vậy. Nhờ vậy mà bác sĩ Nguyễn Hương Viện mặc dù ông bị cắt một lá phổi và 8 cái xương sườn, nhưng mà ông vẫn sống đến trên 80 tuổi. Cho nên sống thiền không chỉ được sống lâu mà sống thiền lại được cái sự giác ngộ giải thoát. Vì có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt, là kết quả của sống thiền. Có thiền, có thiền tức là có chánh niệm thì trí tuệ sanh, mà không có thiền thì trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ, tức là người sống thiền thì có trí tuệ, và hai cái này cộng lại, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Niết là không, bàn là tham. Niết bàn là không có tham, đương nhiên không có tham thì không có sân. Tại sao mình sân? Tầm tham. Mình tham mình mới sân. Tại sao mình tham? Tại mình si. Tại sao mình si? Tại vì mình tham. Mình tham mình mới có si, mình tham mình mới có sân. Tại sao mình sân? Tại vì mình tham. Nhưng tham sân si này là ba mà một, một mà ba, một trong ba, ba trong một. Ví dụ giờ tôi thích, người ta khen tôi tham rồi, nhưng mà toàn người ta chê tôi không à, tôi sân. Tại sao tôi sân? Tại vì tôi thích khen, tôi tham mà tôi muốn người ta khen, nên người ta chê tôi sân ta đỏ, muốn được ăn đàng. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật này dạy có ba pháp mà đưa chúng sanh đến súc sanh, ngạ quỷ, Atula địa ngục, đó là tham, đó là sân, đó là si. Cho nên cái người có thiền là giải quyết tất cả. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải sống với thiền. Hãy có sống mà ta có thiền. Thiền này cũng giống như là một ly nước mà nó có cam có chanh. Một ly nước mà mình để cam vào, để chanh vào, thì cái này gọi là ly nước cam, ly nước chanh. Sống mà có thiền gọi là sống thiền. Còn ngược lại, một ly nước mình để chất độc vào, thuốc từ sâu vào, thuốc diệt cỏ vào, thuốc chuột vào, thì cái ly nước này là ly thuốc độc. Có nhiều người tự vận đó, tự vận đó, là họ uống thuốc, họ lấy nước pha cái thuốc từ diệt cỏ đó bỏ trong ly nước mà uống mà chết, đó thuốc độc. Như vậy sống thiền tức là cái người đã sống mà có thiền. Mà thiền là gì? Thứ nhất là cái hơi thở có chánh niệm và thiền, dán cái tâm vào cái hơi thở bằng cái chất kèo chánh niệm gọi là sống thiền. Dán cái tâm của mình vào cái bước đi, khi mình đi mình bước đi mình đặt cái tâm vào đó, dán cái tâm vào đó. Và khi đứng gọi là tí tô qua khi đứng, tí tôm hi tí bá cha na tí, biết rằng tôi đang đứng, đó là sống thiền. Một cái người mà thưa quý vị chờ xe buýt, chờ xe đò, đứng chờ xe buýt, thì nó có hai hạng người. Một người là sống thiền, một người là sống chờ xe buýt mà không có thiền. Thế nào là cái người đứng chờ xe buýt mà có thiền? Là cái người đó đứng mà có chánh niệm trong khi đứng, biết mình đang đứng. Cái tôm qua khi đứng, tôm đi tí bá cha na tí, biết rằng đang đứng, rồi là sống thiền, đứng thiền. Và là khi đứng đó rồi chờ xe buýt, chuyển qua niệm hơi thở. Trong bài vè cái đó, đứng ngồi hay nằm, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, ở đâu tức là ở trạm xe buýt cũng được, vân vân. Thì sống thiền tức là khi đứng mà có chú tâm vào cái đứng, hay là khi đứng mà có chú tâm vào hơi thở thì gọi là sống thiền. Thế nào là sống thiền? Sống thiền là khi ngồi, Nisinowa khi ngồi, Nisinam hi tí bá cha na tí, biết rằng đang ngồi. Đó là sống thiền. Mình ngồi mà biết mình đang ngồi. Biết tức là biết ngay trong hiện tại, trong lúc đang ngồi. Sayanowa khi nằm, Sayanam hi tí bá cha na tí, biết rằng đang nằm. Sống thiền là gì? Là khi mình nằm, mình biết nặng nặng và sống thiền. Rồi khi mình nằm xong biết rồi, mình chú tâm vào hơi thở, thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết. Thì cái hơi thở là cái thường xuyên, lúc nào cũng có. Cho nên lúc nào mình muốn sống thiền là có ngày đó. Quý vị đã hứa là quý vị sống thiền rồi đó. Thì hôm nay thì chúng tôi chỉ cho quý vị một số cái đề mục để mình có thể sống với thiền. Rồi cái đề mục cuối cùng, khi làm bất cứ việc gì, biết rõ việc mình đang làm. đề mục cuối cùng trong bài thuyết pháp hôm nay. Còn đề mục của tứ niệm xứ thì nó nhiều dữ lắm, nó không phải chỉ là 4, 5, 6. Khi làm bất cứ việc gì, samachana karehoti, biết rõ việc mình đang làm, đó là sống thiền. Sống thiền là gì? Khi mình giặt áo, khi mình giặt áo thì mình chú ý vào cái cử động đó, động tác đó, theo dõi nó, quan sát nó, đó là sống thiền. Khi quét nhà, mình chú ý vào cái quét nhà, trong cái chỗ biết quét từng động tác biết, đó là sống thiền. Khi mình đánh răng, ví dụ như mình đánh 10 lần, đánh qua đánh lại cái răng 10 lần, hôm nào có gì tập thử thì biết. Đánh chơi một cái là nghĩ chuyện khác rồi, đúng không? Mình nói bây giờ tôi đánh răng có thiền, đánh răng có thiền là tôi bắt đầu lấy cái kem đánh răng, rồi lấy một chút kem bỏ vào cái bàn chải biết, rồi cầm cái kem đánh răng lên đưa vô miệng, đưa thẳng vô mấy cái hàm răng, đúng không? Biết răng giả răng thiệt gì đó mình cũng biết rõ luôn, đánh qua đánh lại, đánh qua đánh lại biết. Nhưng mà khi mà mình chú ý chừng một cái hai cái là cái thứ ba là mình quên. Như vậy thì mình đánh răng 10 lần buổi sáng, đẩy qua đẩy lại 10 lần bằng cái rồi cái răng tiếp xúc với nhau, mình nhớ được 3 lần thì mình sống thiền được 3, còn 7 lần mình không sống thiền. 7 lần đó mình sống trong sự lo âu, trong sự phiền muộn, trong sự đau khổ, còn 3 lần là có chánh niệm, 3 lần có chánh niệm, thì 3 lần này mình có sống thiền, còn 7 lần mình không có sống thiền, không có sống với thiền. 7 lần mình sống với tham sân si, mình sống với đau khổ, còn 3 lần mình sống với vô tham vô sân trí tuệ. Hoặc là mình ăn, mình dọn cơm, mình ăn cơm khoảng chừng nửa tiếng một, mình thiết lập cái chánh niệm trong khi ăn, bắt đầu mình múc cơm biết, rồi mình đưa cơm vào miệng biết, rồi răng mình nhai biết, rồi mình nuốt biết. Đó thì cái động tác này nó rất là lãng hoài, và mình cứ chánh niệm vào cái động tác đó. Đó, xúc cơm, đưa cơm vào miệng, rồi nhai, rồi nuốt, rồi xúc cơm, đưa cơm vào miệng, rồi nhai, rồi nuốt, rồi gấp đồ ăn, rồi biết. Đồ ăn để trước mặt mình gấp, thấy món này mình thích quá, mình gấp, biết, vâng vâng. Đó là sống thiền. Nhưng mà khi mình thấy mình gấp, mình biết, mình thích cái món đó, mình tha, thì biết mình tâm mình tha, đó cũng là sống thiền. Nhưng mà cái đề mục tiếp theo nữa, đó là biết cái tâm, niệm cái tâm hay là biết cái tâm. Biết tâm tức là cái tâm mình khởi lên như thế nào, mình biết rõ cái tâm đó, gọi là sống thiền. Và chúng tôi thêm cho quý vị một đề mục nữa. Thứ nhất là hơi thở, tiếp theo là đi, đứng, nằm, ngồi, mình nằm. Tiếp theo là những động tác nhỏ khác ngoài đi đứng nằm ngồi, là ăn, là nhai, là nuốt, là quét nhà, là giặt áo, nấu cơm, đánh răng, xúc miệng, vân vân. Đó là đề mục thứ 6. Điều thứ 7 đó là cái tâm của mình. Tức là khi cái tâm mình nó khởi lên thì mình nhìn cái tâm đó, mình quan sát cái tâm đó, đó là sống thiền. Không để cái tâm mình nó đi hoang. Ví dụ như chúng tôi nhìn cái bình bông này, đây bông trước mặt mình, đây bông này đẹp, ai làm cái bông nhựa này đẹp quá. Thì khi mình nhìn cái bông nhựa này, mình thích nó, thì cái tham mình khởi lên. Tham khởi lên thì sống thiền là gì? Nhìn cái tham đó, chứ không nhìn bình bông. Nhìn tham bằng chánh niệm, sa tô tỉnh giác, dễ biết cái tham khởi lên. Tham nó khởi lên dễ biết, như vậy gọi là sống thiền. Và mình nhìn bình bông này, bông là bông nhựa, có nhiều bụi bặm quá, vân vân, mình thấy khó chịu, mình không thích, thì mình nhìn cái bình bông mình không thích, tâm sân khởi lên. Mình nhìn cái tâm sân đó, sống thiền. Đó, sống thiền vậy, sống với thiền, sống với chánh niệm. Chánh niệm là cái tâm. Chiều nay về nhà quý vị nhìn cái người chồng hoặc người vợ mình, nếu mình thích tâm tham, nhìn cái tâm tham đó, chứ không nhìn chồng được, không nhìn cái ông chồng, nhìn cái tâm tham, đó là sống thiền. Còn nhìn cái ông chồng, bình thường quý vị không có sống thiền. Nhưng mà nhìn cái ông chồng mà mình khởi lên cái tham, mà mình càng nhìn cái ông chồng càng tham, càng nhìn ông chồng càng tham, thì đâu có sống thiền. Không có thiền. hoặc là nhìn cái ông chồng phản bội đó, hoặc là cái người vợ phản bội đó, mình sân, tức quá. Mình nhớ hồi xưa mình chung tình với ổng, rồi mình ổng nó không thương mình, bây giờ ổng phản bội mình, mình thấy bất mãn quá, mình thấy bực tức quá. Thì khi mình nhìn cái người chồng đó, mình càng nhìn họ mình càng bực tức, càng nhìn họ mình càng bực tức, thì mình nhìn cái tâm bực tức đó, đó là sống thiền. Cái này nó hơi khó chút xíu, khó hơn cái niệm hơi thở nó rất cụ thể. Còn nhìn cái tâm này nó tế nhị hơn. Nhưng mà nếu quý vị nhìn được cái hơi thở, thì quý vị sẽ nhìn được cái tâm. Tập cho nó quen cái hơi thở rồi, cái tâm nó thuần thục rồi, thì nhìn cái tâm nó dễ lắm. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Ngài Thiền sư A Chân Tra ngài dạy chúng ta nhìn tâm là vậy. Nhìn tâm tức là nhìn cái tâm phiền não. Mình nhìn cái ông chồng của mình thấy bực bội, ông chồng phản bội, khó chịu quá, đúng không? Ông chồng này không xứng đáng, ông chồng này phản bội mình, ông chồng này không đàng hoàng. Mình nhìn khó chịu gì? Ôi, khó chịu. Thay mình nhìn cái ông chồng nữa, không nhìn được. Mình nhìn cái tâm khó chịu đó, nhìn cái tâm sân đó, thì đó là mình sống thiền. Sống với thiền là sống với chánh niệm. Sống thiền tức là mình sống với chánh niệm. Thì nhớ vậy. Hồi nãy quý vị hứa rồi nha, vì đã hứa là sống thiền đó, thì phải sống với thiền. Thứ nhất là sống với hơi thở. Hơi thở lúc nào cũng có, đẹp mà năng, lúc nào cũng có, sẵn sàng. Hơi thở sẵn sàng cho chúng ta không đòi tiền, không đòi lệ phí. Hơi thở có. Và chúng ta sống thiền là gì? Là bám vào hơi thở đó. Thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết. Vì đọc theo câu này cho nhớ. Sato, đọc lớn là Sato. Tỉnh giác. Tỉnh giác là chánh niệm đó, là theo dõi đó. Sato, tỉnh giác. Bắt Sasati, thở ra. Đó. Câu này là gì? Mình muốn thở ra mình phải tỉnh giác. Tỉnh giác trước. So gì ấy? Sato tỉnh giác. Asasati thở buồn. Sato tỉnh giác. Passasati thở ra. Câu này đúng là như vậy. Chánh niệm mới được thở. Mới được thở vô. Chánh niệm mới được thở ra. Chánh niệm mới được thở vô. Chánh niệm mới được thở ra. Nếu không có chánh niệm thì xin đừng có thở. Nhớ. Cái ăn mà tu mà tính cao cao chút xíu sẽ suy nghĩ vậy. Ăn mà tu cao cao chút sẽ có cái suy nghĩ vậy. Tôi chánh niệm tôi mới thở. Tôi không chánh niệm tôi không thở. Và theo trật tự của câu này, xô dĩ ấy, Sato tỉnh giác, Asasati thở vô. Xô dĩ ấy, Sato tỉnh giác, Asasati thở ra. Theo cái trật tự của nó. Giấy là mình đây nè. Chánh niệm mới thở vô. Chánh niệm mới thở ra. Trên tâm kinh Đức Phật này, trọn vẹn đoạn đầu, trọn vẹn đoạn giữa, trọn vẹn đoạn cuối cùng. Trong kinh Đức Phật gọi là chặt chẽ đoạn đầu, chặt chẽ đoạn giữa, chặt chẽ đoạn cuối cùng. Thế câu này, chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra. Chánh niệm là gì quý vị hiểu rồi? Biết ngay trong hiện tại, thở vô, biết cái hơi thở, thở ra. Đây là quan trọng dữ lắm. Mà cũng xin báo tin mừng cho quý vị, Đức Phật ngài ngồi với cội Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, ngài cũng chánh niệm trên hơi thở mà ngài thành Phật. Chúng ta là con của Phật, chúng ta bắt chước ngài, chúng ta cũng chánh niệm trên hơi thở. Mình có một câu nổi tiếng ở Việt Nam là gì? Bạn hãy tự cứu mình trước khi trời cứu bạn. Bạn hãy tự cứu bạn trước khi trời cứu bạn. Nghĩa là gì? Mình phải tự cứu mình bằng cách mình nương tựa vào chính mình. Trong bài kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật ngài dạy: Này các tỳ kheo, hãy lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ, lấy chánh pháp làm hải đảo, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ. Đó. Chữ đi bá trong tiếng Bali gọi là ngọn đèn và hải đảo, nó cùng một cái từ, cùng một hình thức, nhưng mà nó hai nghĩa. Một nghĩa là ngọn đèn, một nghĩa là hòn đảo. Thì người ta dịch luôn: lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm hòn đảo, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ. Mình cái câu này, mình khi mình đọc cái câu này mình hiểu rằng ở chánh pháp làm chỗ nương nhờ là tung kính pháp. Mình hiểu rằng là mình lấy kinh Phật để mình làm chỗ nương nhờ. Và thậm chí có người lấy kinh Phật tội đầu được, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ. Là vì mình kính Phật, kính pháp, kính tăng. Mình hiểu được nghĩ vậy. Nhưng mà trong câu này Đức Phật này vậy, thế nào lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ? Vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, ca dê ca gia nó phát si biết tí a ta bi tinh cần sambacchano tỉnh giác sa tinh mà chánh niệm bi này giác để chế ngự lô kẹ tích cha đồ mà nó săn tham mưu ở đời. Nghĩa là vị tỳ kheo phải sống quán thân trên thân, phải niệm thân, sống trên lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ là gì? Là sống quán thân trên thân. Và Đức Phật này dạy thế nào là sống quán thân tinh thân? Vị ấy chánh niệm tỉnh giác khi thở vô, chánh niệm tỉnh giác khi thở ra. Như vậy lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ là gì? Đó là lấy chính mình làm chỗ nương nhờ cho mình, lấy chính ta làm chỗ nương nhờ cho ta bằng cách là chánh niệm trên hơi thở, chánh niệm trên thở vô, chánh niệm trên cái hơi thở ra. Đó là lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ. Nghĩa là chúng ta phải tự cứu mình bằng cách là nương nhờ vào cái hơi thở chính để tự cứu mình. Và Đức Phật trước đây Ngài thành Phật, Ngài cũng dùng cái hơi thở, Ngài cũng nương nhờ chính mình, nương nhờ chính mình trên cái chánh niệm. Và chánh pháp là chánh niệm, Sato là tỉnh giác, là chánh niệm. Như vậy lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ, tức là lấy chánh niệm làm chỗ nương nhờ. Lấy cái sự chánh niệm tỉnh giác trên cái hơi thở làm chỗ nương nhờ. Như vậy chúng ta dùng cái hơi thở này và thiết lập cái chánh niệm trên cái hơi thở, đó là lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ. Đức Phật trả chúng ta về cho chúng ta. Hay đặc biệt, đạo Phật không có thần linh thượng đế, không có ban phước tha tội, không có cái người cứu rỗi chúng ta, mà chính chúng ta phải là cái người tự cứu chúng ta, tự cứu rỗi chúng ta bằng cách là dùng cái hơi thở để tự cứu mình. Đó. Nên Việt Nam có câu là bạn phải tự cứu bạn trước khi trời cứu bạn, trước khi Phật cứu bạn, bằng cách là chúng ta phải dùng cái hơi thở chánh niệm này, hơi thở có chánh niệm này để tự cứu mình ra khỏi cái đau khổ, ra khỏi cái quằn trái, ra khỏi cái ghét, cái thương trên giữa đời thường, ra khỏi cái quằn trái quằn thường. Thì sống thiền là gì? Sống thiền tức là chúng ta sống có thiền. Mà thiền là gì? Thì nãy giờ quý vị nghe rồi, đã hiểu một cách tương đối thiền là gì. Và có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần Đức Phật. Như vậy thì thầy xin giải thích thêm cái kết quả của thiền là trí tuệ sanh, và kết quả của thiền và tuệ là Niết Bàn. Niết là gì? Niết là không, bàn là tham sân si. Một định nghĩa khác của Niết Bàn, Niết Ba Năng Ba Ra Măng Su Khăn. Niết Ba Năng là Niết Bàn, Ba Ra Măng là tối thượng, Su Khăn là hạnh phúc an lạc, Hồ Tí là Ba Ba Tí là Niết Bàn là hạnh phúc tối cao, Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Mà người có thiền có tuệ thì có Niết Bàn. Cho nên quý vị nào có thiền có tuệ thì người đó có hạnh phúc tối cao. Theo cái câu này mà thầy nói có sách, nó có chứng, thầy nói có kinh điển đàng hoàng, chứ thầy không phải nói cho ít thầy đâu. Như vậy cái người nào có thiền đơn giản thôi, thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết, người đó có thiền. Mà người này có thiền thì người đó có Niết Bàn, người đó có thiền thì có tuệ, mà có tuệ thì có Niết Bàn. Đó, vì vi diệu lắm, đặc biệt lắm. Trong khi đó mình có một cái, mình có một cái, khi mình có một cái này thì mình có được cái an lạc hạnh phúc này. Còn những cái có khác dẫn đến đau khổ, đúng không? Mình có tài sản, mình đau khổ về tài sản vì mình sẽ mất tài sản. Nếu mình không, tài sản nó không mất thì mình cũng mất. Cũng giống như cái bà mà có 1.000 tỷ, 1.000 tỷ còn đó mà không ai, không ai chọn, chưa có ai chọn, nhưng bà đã mất rồi, đúng không? Nhưng cái tài sản này nó sẽ mất bằng hai cách khác nhau. Một là nó mất đi, nó đổ nó ra đi thì người ta trộm cắp. Hai là cái người đó chết, tài sản còn mà người đó chết. Trong cả hai trường hợp này, đó là điều chắc chắn xảy ra. Nếu tài sản chưa mất, người ta không lấy, thì cái người bản thân chúng ta phải mất. Cho nên mình có cái đó thì mình không có niết bàn, không có hạnh phúc tối cao. Còn nếu mình có thiền thì mình có được cái hạnh phúc tối cao. Còn mình có tài sản thì dẫn tới đau khổ. Có nhiều thì khổ nhiều, có ít thì khổ ít, không có không đau. Có nhiều tại sao khổ nhiều? Tại vì nó mất đi thì mình khổ nhiều. Có ít thì khổ ít, tại vì nó mất ít thì mình khổ ít. Còn không có thì mình không có gì mất, thì mình không đau khổ. Như vậy thưa quý vị, có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định là niết bàn. Nghĩa là cái người có thiền thì người đó có hạnh phúc tối cao. Paramang là tối cao, tối thượng. Xuất thân là hạnh phúc, hạnh phúc tối thượng. Cho nên cái gì đơn giản lắm, rất là đơn giản, nhưng mình lại có hạnh phúc tối cao. Còn cái mình đang có nè, cả một tài sản khổng lồ, nó đưa đến đau khổ tột cùng. Cho nên tại sao mình phải sống thiền? Và đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải sống sống thiền, sống với thiền, để mình có hạnh phúc, mình có an lạc. Tại sao có thiền mà có trí tuệ? Tại giải thích thêm một ý nữa. Tại sao có thiền? Có thiền một trí tuệ sẵn, có thiền trí tuệ sẵn. Trong kinh Đức Phật ngài dạy, người sống 100 năm không thấy được sanh diệt, không bằng sống 1 ngày thấy được sanh diệt, thấy rõ pháp được sanh. Do cha văn sa tăng di về, áp bát sanh u đa gia rằng e cái hành chỉ cần xây vô, bát sa tổ u đa gia rằng người sống 100 năm mà không thấy sanh diệt thì không bằng sống 1 ngày mà thấy sanh diệt. Thấy sanh diệt tức là thấy được bản chất của nó. Một ông kỹ sư, ông nghiên cứu cái chất nhựa này là gì, cái bông này là gì, cái bình này sứ là gì. Vì ông có trí tuệ, ông nghiên cứu được, ông tìm được cái bình này được làm bằng cát hoặc là bằng gỗ hoặc đất sét, hoặc là cái bông này làm bằng chất gì, chất nhựa gì, thì các ông kỹ sư cũng biết. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có thiền thì chúng ta có trí tuệ. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta thấy được bản chất của các pháp, bản chất của tâm, bản chất của các pháp hữu vi, bản chất của các pháp thế gian, vân vân. Thì chúng ta thấy được bản chất của nó thì chúng ta có trí tuệ. Cũng giống như ông kỹ sư, ông thấy được cái chất liệu gì tạo nên cái bình này, và cái chất liệu gì tạo nên cái bông này. Thì chúng ta thấy được cái chất liệu gì tạo nên cái gọi là ta tôi đây. Đó là đất nước lửa gió, đó là tứ đại, đó là ngũ quẩn, đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tức quẩn. Mà thọ quẩn thì vô thường, sắc quẩn thì vô thường, thọ quẩn vô thường, tưởng quẩn vô thường, hành quẩn vô thường, thức quẩn vô thường. Có người tạo nên được do cái thức quẩn, do cái tâm. Có người tạo nên do cảm thọ, do cái vui cái buồn. Có người tạo nên do cái đất nước lửa gió. Có người tạo nên do cái suy nghĩ, do cái sự tưởng, do cái tưởng nhớ, do cái suy nghĩ, vân vân. Có người tạo nên do cái hành động, cái ý thức, do cái suy nghĩ, do cái tham sân si, hoặc là trí tuệ, hoặc là từ bi hỷ xả. Có người tạo nên do những cái chất liệu đó. Và cái người nào có cái trí tuệ thì người đó thay được, có thiền thay được. Mình có câu là thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân. Mình muốn biết cái người đó tốt hay xấu thì mình phải gần cái người đó mới được. 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm mình mới biết được cái bản chất của người đó là thiện hay bất thiện, hay là tốt hay xấu, đúng không? Đó. Cho nên mình muốn biết cái bản chất của hơi thở và bản chất của cái tâm. Mình muốn biết được cái bản chất của hơi thở này và bản chất của tâm này thì mình phải gắn liền với nó chứ. Mình phải theo nó. Thức đêm mới thức đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân hay không có nhân. Thì mình muốn biết cái bản chất hơi thở, muốn biết cái tâm mình như thế nào, mình phải theo nó, bám sát vào nó, bám sát vào nó, rình đặt nó, quan sát nó, thì nó mới thấy được bản chất của nó. Đúng. Thở vô thì thở ra mất rồi, thở ra, thở vô nó mất rồi. Và cái hơi thở vô ra này cứ sanh diệt liên tục, giống như cái ánh sáng của cái đèn này nó sanh diệt liên tục, nó cứ tuôn ra nó diệt đi, cái mới nó xuất hiện, cái cũ nó tuôn, cái mới xuất hiện, cái cũ nó chết, mới xuất hiện cái cũ nó chết. Cái tế bào trên cái da mình này, một giây đồng hồ có hàng triệu tế bào sanh ra chết, rồi tế bào mới sanh ra, tế bào cũ diệt đi. Cho nên mình khi mình tắm, mình cỏ này cái này, kỳ cỏ nó mình thấy có cái đất nó ra, đó là tế bào diệt, tế bào chết. Cái tâm này cũng vậy, nó cứ diệt liên tục, sanh liên tục và diệt liên tục, sanh liên tục, diệt liên tục. Đó là mình thấy được cái bản chất của tâm, bản chất của hơi thở cái sanh ra, rồi nó cũng diệt đi. Rồi cái tâm biết cái hơi thở, nó cũng sanh ra, nó cũng diệt đi, liên tục thay đổi. Hồi nãy quý vị cười, bây giờ quý vị không cười. Chiều nay về nhà gặp có chuyện gì có thể khóc. Cười rồi khóc, không cười không khóc. Cười thì vui, thở hỉ, khóc là thở u, thở khổ, thở u phiền. Rồi bình thường là thở xả, không vui không buồn. Rồi cái cảm thọ mình nó thay đổi liên tục. Cảm thọ thay đổi liên tục. Khi mà cái người mình nhìn, cái tâm của mình thấy được cảm thọ thay đổi liên tục. Rồi cái tưởng, cái nhớ mình cũng vậy, lúc nhớ chuyện này, lúc nhớ chuyện kia, lúc nhớ chuyện nọ, cái nhớ này cũng thay đổi liên tục. Lúc mình nhớ chồng, lúc mình nhớ cái người yêu cũ, lúc mình nhớ cái người bạn hồi xuống đi học, lúc mình nhớ chuyện này, lúc nhớ chuyện khác, để cái nhớ mình nó cũng thay đổi. Rồi cái tưởng cũng thay đổi, tưởng cũng luôn luôn thay đổi, sanh diệt liên tục. Rồi hành quẩn là cái hành động bằng tâm, hành động bằng thân. Ở đây là cụ thể là hành động bằng cái tâm. Có khi thì hiền như master, có khi thì giữ như bạch đằng. Cái hành quẩn đó, hành quẩn thay đổi. Master là ma là của tôi, sơ là chị. Tiếng Pháp gì? Ma là của tôi, sơ là chị. Chị của tôi đó là mấy gì sơ trong nhà thờ. Khi qua Việt Nam thì người ta không dịch nữa, chỉ sơ luôn. Sơ tức là chị. Như vậy thì ma sơ tức là chị của tôi. Mà mấy vị sơ trong nhà thờ chắc hiền phải không? Người ta nói có khi thì hiền như ma sơ, có khi thì giữ như bà chàng. Bà chàng chắc giữ phải không? Đúng đó. Thì cái hành quẩn của mình đó, nó cũng vậy. Hành quẩn là khi mình hiền khô, đó là cái từ bi hiển xả. Khi thì mình giữ chặt lên, có khi thì mình cũng có trí tuệ, có khi cũng vô mình. Ở khi mình có trí tuệ, khi dù mình như vậy thì cái hành quẩn thay đổi, hành quẩn thay đổi cũng cái người đó. Nhưng mà có khi mình tha thứ cho họ được, có khi mình không tha thứ được. Người này thì mình tha thứ được, người kia mình không tha thứ được, cái hành quẩn nó thay đổi. Đối với người này thì cái sự tha thứ của mình có, cái hỷ xả mình có, hành quẩn hỷ xả có. Nhưng đối với người kia thì cái hành quẩn và hỷ xả nó không có. Tại sao vậy? Hành quẩn thay đổi. Đó. Trên năm quẩn này thay đổi, luôn luôn thay đổi. Sắc quẩn thay đổi, thọ quẩn thay đổi, tưởng quẩn thay đổi, hành quẩn thay đổi, thức quẩn thay đổi. Có thiền trí tuệ sanh. Người có thiền tức là người tập trung vào đề mục, thì trí tuệ sanh ra. Trí tuệ sanh ra để biết được bản chất của các tâm, hữu vi. Sabbe sankhara anicca ti, các pháp hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkha ti, các pháp hữu vi là đau khổ. Sabbe dhamma anatta ti, các pháp là vô ngã. Có gì của mình đâu, tâm ta luôn luôn thay đổi, mình ở đâu, mình không có. Nếu vậy mà hành thiền thì tập trung vào cái đề mục, cái tâm của mình, cái tâm luôn luôn thay đổi, tâm là lúc này, tâm là lúc khác, tâm là lúc tâm này, lúc tâm khác. Vậy là cái ta nằm ở đâu, cái tôi nằm ở đâu? Lúc thì là sân si phiền não, lúc thì hiền khô. Thì vậy cái tâm nằm ở đâu, cái tâm nằm ở đâu, nó thay đổi. Tâm không phải một mà nhiều loại tâm khác nhau. Và lúc tâm này lúc tâm khác, lúc tâm này lúc tâm khác, lúc tâm này lúc tâm khác. Cũng như giảng sư đến đây giảng, lúc giảng sư này lúc giảng sư khác, lúc giảng sư này lúc giảng sư khác. Vậy giảng sư chính là nằm ở đâu? Không có giảng sư chính ở đây. Lúc thì ông giảng sư này, lúc thì ông giảng sư kia, lúc dùng giảng sư nọ. Thì cái tâm nó cũng vậy, nó cái tâm chính tâm đâu không có. Chỉ các loại tâm đua nhau sanh diệt, thay nhau sanh diệt, thay nhau. Mà tâm vô thường, tâm là đau khổ, tâm là vô ngã. Trên trong kinh Đức Phật này dạy là nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê sô hăng ác mi, cái này không phải là tôi. Nê sô mê ác ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Có thiền tiết rồi sao? Câu nó đơn giản nhưng mình chiều sâu, nó sâu lắm. Chứ không phải chỉ đơn giản là mình thiền được sống lâu, giống như bác sĩ nghỉ học viện cũng đề nghị mình tu mình theo dõi hơi thở là được sống lâu. Nhưng mà theo dõi hơi thở thì có trí tuệ. Và khi mình có trí tuệ vậy mình không dính mắc nữa. Trí tuệ sẽ giải quyết được cái sự dính mắc của mình. Khi mình hiểu rằng bản chất cuộc đời nó sanh diệt vô thường, do nhờ mình có chánh niệm theo dõi đề mục, mình biết rõ vậy, là do nhờ mình có cái trí tuệ mình thấy rõ vậy. Thấy rõ là mình từ bỏ được. Từ bỏ được. Còn nếu mình không có trí tuệ mình không từ bỏ được. Đúng không? Mình có trí tuệ thì mình mới từ bỏ được. Mình thấy rõ nãy giờ chúng tôi phân tích cho vậy nghe, rõ ràng gì đâu. Không có gì bình vững hết, không có gì tồn tại hết. Nó thay đổi liên tục. Vậy mình dính mắc nó làm gì? Mình mới bỏ được. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ. Thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Mình nghĩ rằng đây là nhà của tôi, đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi. Đúng không? Nhưng mà Đức Phật là vậy. Cái thân này còn không có. Cái thân này còn không có. Chết nay sống mai, sanh diệt liên tục. Thì những cái này làm gì có? Đúng không? Cái thân này còn không có thì mấy cái này có nghĩa gì đâu? Không có nghĩa gì hết. Trí tuệ là gì? Mà trí tuệ này là không phải là thầy nói gì nghe này tưởng có trí tuệ, không phải. Trí tuệ đó phải do được thiền tạo nên. Trí tuệ mà nãy thầy nói đó là bởi vì phải có thiền thì trí tuệ đó nó tự động nó sanh ra, chứ không phải thầy nói là thầy nói gì tưởng vậy là được, mà không có. Đây là trí văn. Trí văn là trí do nghe, nghe để mình hiểu chút đỉnh thì thôi. Chứ còn trí tuệ thật sự từ nó phát ra từ trong tâm của quý vị thì lúc đó quý vị mới bỏ được. Còn nếu mà trí tuệ được nghe người khác nói thì bỏ không được, bỏ không nổi. Bỏ được nhưng bỏ lúc này thôi. Lúc mà thầy đang nói gì bỏ được. Không cần chồng, không cần vợ, không cần con. Nhưng khi bước về, đời khỏi rồi, cần chồng, cần vợ, cần con, cần tài sản. Còn khi mà quý vị đã có trí tuệ từ trong xương thịt của quý vị rồi, từ trong tế bào của mình rồi, thì tự động mình bỏ được. Mà cái này phải thiền, phải tập. Có thiền trí tuệ sanh. Trí tuệ này phải do thiền, mà thiền này phải do mình tu. Gọi là trí tu, Pavana Maya Panya, là trí tuệ do tu tập mà có. Chứ không phải trí tuệ do nghe mà có. Và xin hỏi quý vị, chừng nào quý vị lên đường? Và như vậy, quý vị phải chuẩn bị, phải tu để chuẩn bị lên đường. Vì cái quỹ thời gian mình không có nhiều nữa, hết rồi. Bây giờ phải canh cái hơi thở, canh cái hơi thở, canh me hơi thở chứ không canh me không tầm nữa. Ý thầy nói vậy. Canh me cái hơi thở chứ không canh me cái tiền của nữa. Canh me là tiếng thô tục, tiếng hơi thô, nhưng mà thầy muốn nói cho để gì? Để mình canh me cái hơi thở, thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra. Giống như một cái người bảo vệ, hay là cái người gọi là cảnh sát, hay là cái người bảo vệ, hay là cái người vệ sĩ, họ đứng ngay cái cổng chùa, họ canh cái người nào đi ra, người nào đi vào, người nào đi ra, người nào họ biết rồi. Thì trí tuệ được xem như là cái người canh phòng cái cửa của cái căn nhà. Xây nhà cho tâm là gì? Thứ nhất là phải có vách nhà, phải có mái nhà, phải có cửa, phải có cửa ra vào. Và cái người đứng ngay cửa ra vào canh, người đi ra kẻ đi vào, đó là chánh niệm. Đó là chánh niệm sati, chánh niệm. Tức là chúng ta dùng cái chánh niệm để canh cái hơi thở, chứ không phải dùng cái chánh niệm để canh cái tài sản. Không phải dùng chánh niệm để canh cái người chồng, người vợ, người con. Đúng không? Có nhiều người cả đời canh ông chồng của mình, cả đời canh người con của mình, cứ ngồi chờ hoài. Ông chồng đi làm về giờ này 5 giờ là sẽ chưa về, khổ. Canh giết tới 7 giờ cũng chưa về, khổ nữa. Thay vì ngồi canh ông chồng thì xin mời ông gì, canh cái hơi thở đi. Còn cái người chồng, người vợ, người con về hay không về, nó đi theo cái nghiệp, cái quy luật luân hồi sanh tử. Nếu trước đây mình đã có một cái gì đó, một cái nghiệp đen nào đó, thì kiếp này mình canh cỡ nào cũng không thành hỗn tạp. Nếu trước đây mình ăn trộm ăn cắp, thì bây giờ canh cỡ nào nữa tài sản nó cũng đổ nó ra đi. Nếu trước đây mình không có làm gì nghĩa là gây cái phiền phiền toái cho người, cho những gia đình khác, kiếp này mình không canh ăn trộm ông vẫn đến với mình, người vợ vẫn giữ với mình. Còn nếu trước đây trong kiếp tiền kiếp mình có cái gì đó mà nó không ổn về phương diện tình cảm, thì kiếp này mình canh cỡ nào ông chồng cũng đổ nó ra đi. Nếu trước nay mà mình trộm cắp, có cái sơ sót ở đó, trộm cắp có nhiều hình thức, buôn gian bán lận cũng là trộm cắp, nhưng trộm cắp tiền của người khác cũng là trộm cắp. Qua nhà hàng xóm lấy một cành bông của họ đi về nhà mình cũng là trộm cắp mà không được phép của họ. Thì kiếp này sanh lên, dầu mình canh cái tiền cỡ nào nữa, thì cái tiền của đó nó cũng đổ nóng ra đi. Đó. Nhưng mà canh cái chánh niệm thì ổn. Canh cái chánh niệm, canh cái hơi thở, canh tức là chánh niệm, canh cái hơi thở của mình, hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, thì mình được hạnh phúc. Còn canh tức những cái khác, hay là mình theo dõi cái khác ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Ở trong tiếng Anh gọi là out of control. Out of control tức là ngoài tầm kiểm soát của mình. Nó không nằm trong cái tầm kiểm soát của mình. Nó theo quy luật, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, tái sanh. Cho nên nó không theo ý muốn của mình. Còn mình canh cái hơi thở của mình thì mình đang làm chủ, chuyển nghiệp. Mình chuyển nghiệp từ cái nghiệp đen thành nghiệp trắng. Vì cái người chánh niệm là nghiệp trắng, không phải nghiệp đen. Mà có thiền trí tuệ sanh này. Khi mình có trí tuệ rồi, mình thấy được bản chất cuộc đời. Mình thấy bản chất của nó là gì? Là sanh diệt, là vô thường. Cái thân này, nó tập hợp với năm quẩn. Sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, thức quẩn, vân vân. Thì quý vị nghe rồi. Thì bằng thức, sắc quẩn là gì? Thọ quẩn là gì? Tưởng quẩn là gì? Hành quẩn là gì? Thức quẩn là gì? Năm quẩn này nó luôn luôn thay đổi. Nó luôn luôn sanh diệt. Nó vô thường, nó đau khổ, và nó vô ngã. Nó không phải của mình. Và khi mình hiểu được rồi, mình không dính mắc vào nó, mình mới xả ly, mới từ bỏ, mới ly tham, mới đoạn diệt, mới giải thoát, mới niết bàn. Đó là con đường đi, một cái lộ trình tu tập chúng ta. Thứ nhất là có thiền, tiếp theo có trí tuệ. Có trí tuệ rồi chúng ta thấy được bản chất cuộc đời, bản chất của các pháp hữu vi, bản chất của năm quẩn, bản chất của cái gọi là ta tôi, và cho thấy bản chất nó tan rã, nó thay đổi, nó vô thường, nó bấp bênh, nó giống chỉ mành treo chuông. Thì khi thấy bản chất của nó rồi, nó không trung thành với mình, nó không theo ý mình, thấy rõ bản chất rồi, mình mới nhàn chán nó. Đó là cái lộ trình nó đi, nhàn chán nó. Mình nhàn chán nó rồi, khi mình nhàn chán nó, mình bỏ được chứ, đúng không? Nếu mình không nhàn chán nó, sao bỏ được? Mà muốn nhàn chán nó thì thấy bản chất của nó. Ví dụ một cái ông chồng mà ông phản bội mình phát hiện được. Một người vợ phản bội mình phát hiện được, mình mới nhàm chán mà được chứ. Còn nếu một ông chồng, một người vợ mà ông chung thủy với mình từ đầu đến cuối, làm sao mình nhàm chán mà được? Làm sao mất cái niềm tin với họ được? Thì khi mình nhàm chán mới bỏ được. Mà muốn nhàm chán thì phải có trí tuệ để thấy bản chất của nó. Bản chất nó là thay đổi, lúc cười, lúc vui, lúc buồn, lúc bình thường. Thấy bản chất nó là đất nước lửa gió, là tan rã. Thấy bản chất của nó là luôn luôn thay đổi về năm quẩn này, về các pháp này. Khi mình nhàm chán nó, mình mới bỏ được. Và khi bỏ được thì mình mới dứt được cái lòng tham. Còn nếu mình không bỏ được thì mình không dứt lòng tham. Và khi mình dứt lòng tham thì mình mới giải thoát được. Còn nếu mình không dứt lòng tham thì làm sao mình giải thoát được? Mà nếu mình giải thoát thì mình mới đắc đạo đắc quả được. Mình dứt lòng tham thì mình đắc đạo đắc quả, mới giải thoát, mới niết bàn được. Nhưng mà cái niết bàn còn xa lắm. Nó từ cái bước chân ban đầu có thiền, trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn, là cái cuối cùng là đường niết bàn. Thưa quý vị, hôm nay thầy trình bày cho quý vị một cái pháp, bài thuyết pháp mang tên là sống thiền. Nó đơn giản chỉ là sống thiền thôi, nhưng mà cái sống thiền này thì nó có cái lợi ích rất lớn. Từ cái thiền đơn giản là chú tâm vào hơi thở, chú tâm vào cái đi đứng nằm ngồi, chú tâm vào các động tác nhỏ nhặt khác, và chú tâm vào cái tâm của mình, vân vân. Trong các đề mục của tứ niệm xứ, xin mời quý vị lật cái quyển kinh tứ niệm xứ của ngài Minh Châu, hòa thượng Thích Minh Châu dịch, đọc cho kỹ. Rồi thầy cũng đã trình bày cho quý vị thiền là gì và tu thiền là gì, theo cái nghĩa bài giảng hôm nay. Rồi sau đó thầy trình bày đến cái trí tuệ, do nhờ có thiền mà có trí tuệ, và khi có trí tuệ thấy được bản chất của các pháp, và do nhờ thấy được bản chất của các pháp, do nhờ có trí tuệ thấy được sự thật của nó, giống như ông kỹ sư có trình độ thấy được cái chất liệu của cái bình bông này, vân vân. Thì cái một cái người có trí tuệ thấy được cái bản chất thực của cái con người chúng ta, thì từ đó mình mới nhàn chán, mới xả ly, mới từ bỏ, mới ly tham, mới đoạn diệt, mới giải thoát, mới niết bàn. Xin cầu chúc cho quý vị được nhiều trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.